siêu cấp hoàng kim thủ, chương 804, hoàn mỹ phỉ thúy long thạch chủng 62, góc truyện audio.com. Lý Dương vừa lúc nhìn thấy, bởi vì Lý Sán tính toán sai lầm nên làm cho những người xung quanh phải không ngừng né tránh pháo, mà Lý Sán lúc đốt pháo lại đặt quả pháo ở trung gian, đốt thế không thể nào không văng chúng được. Bộ dáng sợ hãi của Lý Sán lúc này làm cho mọi người đều nở nụ cười, Lâm Bá Văn chỉ huy những người bên cạnh đem những quả pháo vừa mua đốt lên, không cho Lý Sán quấy phá nữa. Âm thanh cười vui của mọi người vang lên, Lý Sán thì không ngừng bị người mắng, cho tới khi bên cạnh xuất hiện lỗ hổng hắn liền chạy trở về, tránh thoát một kiếp. Khi chạy về tới nơi, Lý Sán ngồi xuống bụng mặt miệng thì không ngừng kháng nghị, một lát sau Lý Sán mới buông tay xuống đáng thương nhìn Lý Dương. Sau khi hắn buông tay xuống thì mọi người đều nở nụ cười. Lý Sán tuy rằng tránh thoát một kiếp nhưng mà bàn tay hắn cũng đã đính bẩn, vừa rồi lại che mặt, nước mắt cũng chảy ra nên khi buông tay xuống mặt hắn đã trở thành mặt hoa. Lý Dương côn cười phá lên, những người khác cũng ôm bụng cười, cho dù là Vương Giai Giai thì cũng che miệng lại quay sang chỗ khác cười, không dám quay lại nhìn khuôn mặt của Lý Sán, nếu nhìn thì cô chắc chắn sẽ cười vỡ bụng cho mà xem. Bộ dạng của mọi người càng làm cho Lý Sán kháng nghị, cuối cùng Lâm Bá Văn dẫn hắn đi rửa mặt, chuyện này mới chấm dứt. Bộ dáng này của Lý Sán chỉ có thể trách hắn quá tích cực, chạy quá nhanh, không biết nghĩ thế nào mà lại đặt pháo ngay giữa đám đông rồi đốt. Tiếng pháo tiếp tục vang lên hơn 10 phút, lần này Lâm Bá Văn mua rất nhiều pháo, nếu không phải đốt cùng lúc thì muốn đốt hết số pháo này phải cần hơn 2 giờ, thậm chí là càng lâu hơn. Lý tiên sinh, khối phỉ thúy này thế nào? Tiếng pháo vừa dứt thì Lâm Lang đã nhịn không được hỏi một câu, ánh mắt hắn thì nhìn chăm chú lên khối huyết mỹ nhân trên tay Lưu Cương. Lúc này Lâm Lang hận không được trực tiếp bước lên giật lấy khối phỉ thúy rồi nuốt xuống bụng. Lý Dương mỉm cười lắc đầu, nhỏ giọng nói. Lâm tiên sinh, chờ về khách sạn rồi nói được không? Đây cũng là ý vừa rồi Lý Dương đã nói, ở khu giải thạch thì không nói chuyện này, mặc kệ bán hay không thì cũng phải chờ khi về mới bàn lại. Được rồi, Lâm Lang gật mạnh đầu, Lý Dương không muốn nói chuyện này ở đây hắn cũng không làm gì được, dù sao Lý Dương cũng là chủ nhân của khối nguyên thạch viên phỉ thúy này, Lý Dương có toàn quyền quyết định. Trừ 60 triệu tôi thấy khối này ít nhất cũng có giá 60 triệu. Trong đám người đột nhiên có người nói một câu, Lý khối phỉ thúy này so với khối Lý Dương giải ra ở Bình Châu còn lớn hơn, có giá này cũng không phải là không thể. Khối phỉ thúy này có thể làm ít nhất 3-4 cái vòng tay, mỗi cái ít nhất cũng có giá 15 triệu, tôi thấy không phải là 60 triệu, ít nhất cũng phải 80 triệu. Có người lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói một câu, thấp nhất là 60 triệu, giá trị này là đô la Canada chứ không phải NDT, 60 triệu đô la Canada tương đương với hơn 300 gần 400 triệu NDT. Giá này so với Tiêu Vương ở Myanmar còn cao hơn 400 triệu NDT, đây tuyệt đối là cái giá trên trời. Khối Tiêu Vương ở Myanmar giải ra đế vương lục, sau đó khối này bị phỉ thúy vương thua vào tay Lý Dương, lúc ấy mọi người đều cho nó cái giá 390 triệu, cuối cùng tăng lên tới 420 triệu. Có điều ai cũng hiểu được thị trường phỉ thúy, đặc biệt là cao cấp phỉ thúy đang tăng giá rất nhanh, cho dù là 450 triệu cũng chưa chắc có thể mua được một khối như vậy. Đỉnh cấp phỉ thúy có giá trị thế nào mọi người đều hiểu, 60 triệu đô la Canada. Góc truyện audio.com. Cho dù nhìn thế nào đi nữa thì cũng không thể phù hợp với viên phỉ thúy trước mắt này. Lý tiên sinh, 80 triệu tôi nguyện ý dùng 80 triệu để mua nó, ngài thấy thế nào? Lâm Lang đột nhiên quay đầu lại, mặc kệ Lý Dương phản ứng mà nhỏ giọng nói một câu, hắn căn bản không suy nghĩ tới cái giá mọi người nói mà trực tiếp ra giá. 80 triệu tương đương với 500 triệu NDT, khối thủy tinh trùng huyết mỹ nhân này không nhỏ nhưng cái giá này cũng là khá hợp lý. Khối thủy tinh trùng trí tôn hoàng kia nếu không phải đã dùng làm vật trang trí thì nguyên liệu thôi cũng có giá 500 triệu bằng với khối huyết mỹ nhân này. Lâm Lang nói vậy làm cho mọi người yên lặng trở lại, mọi người đều nhìn Lâm Lang và Lý Dương, đám người Tam Tỉnh Khang cũng không ngoại lệ. Vừa rồi Tam Tỉnh Khang đã suy nghĩ qua, hai khối nguyên thạch này đã có giá bằng tổng tài sản của công ty hắn, có điều lúc đó hắn chỉ đoán thế mà thôi, lúc này chuyện đó đã sắp thành hiện thực, hai khối phỉ thúy này nếu bán thì giá trị tuyệt đối có thể vượt qua 100 triệu đô la. Khối phỉ thúy thứ nhất Lý Dương đã bán với giá 38 triệu. Mà khối này Lâm Lang lại ra giá 80 triệu cộng thêm khối trước thì tổng giá trị đã hơn 100 triệu. Công ty của Tam Tỉnh Khang cộng hết tất cả tài sản lại cũng không tới 100 triệu, tính ra còn không bằng giá trị của hai khối phỉ thúy nữa. Tam Tỉnh Khang nhìn Lâm Lang, ánh mắt hắn càng ngày càng đỏ, lúc này nhìn hắn không khác gì với Tam Tỉnh Kết Y. Trừ 80 triệu, Lý tiên sinh, nếu ngài không hài lòng thì có thể cho giá. Lâm Lang lại nói thêm một câu, ánh mắt còn nhìn chằm chằm vào Lý Dương, vì khối phỉ thúy này Lâm Lang không còn suy nghĩ gì nhiều, chính vì vậy hắn mới nói là cho Lý Dương tùy tiện ra giá. Này nói cách khác, Lý Dương ra giá 100 triệu hắn cũng sẽ mua. 100 triệu đô la Canada tương đương với 600 triệu NDT, đây quả là một cái giá làm người khác không tưởng. Lâm tiên sinh, ngài hiểu lầm, lúc này đang giải thạch tôi không muốn nói tới chuyện buôn bán. Lý Dương nhẹ nhàng lắc đầu, hắn có thể hiểu được sự lo lắng của Lâm Lang lúc này. Đại hội Myanmar, Lý Dương cũng giải ra đỉnh cấp phỉ thúy, hơn nữa không chỉ một khối, có điều một phần là của phỉ thúy vương, ngay lúc đó Lâm Lang không thể mở miệng muốn mua ngay được. Sau đó Lý Dương đem số phỉ thúy không cần tổ chức thành buổi đấu giá, phỉ thúy tốt không ít, thủy tinh trùng cũng có vài khối, có điều đỉnh cấp phỉ thúy lại không có khối nào. Chờ Lâm Lang muốn tìm Lý Dương lại có nhiệm vụ quan trọng ở khu khai thác mỏ. Hơn nữa Lý Dương cũng đã nói là đỉnh cấp phỉ thúy sẽ không bán, hắn còn có việc sử dụng. Khi Lý Dương từ khu vực khai thác trở về, Lâm Lang bởi vì vội vã về nước nên cũng không tiếp tục yêu cầu mua những khối phỉ thúy đó mà chỉ nói cho Lý Dương về đại hội giám bảo mà thôi. Cho tới bây giờ, Lâm Lang vẫn còn nhớ thương tới những khối phỉ thúy kia của Lý Dương. Lần này Lý Dương đi Canada, Lâm Lang còn muốn tìm một cơ hội nói về chuyện đỉnh cấp phỉ thúy, không ngờ hắn còn chưa nói gì thì Lý Dương đã giải ra một khối. Tốt, không nói chuyện buôn bán, trở về nói sau. Lâm Lang là người thông minh, hắn thấy Lý Dương không muốn nói chuyện buôn bán ở đây nên cũng gật đầu không nói gì, chỉ cần Lý Dương đồng ý bán là được. Đỉnh cấp phỉ thúy A, lúc này tâm trạng của Lâm Lang đang rất phức tạp, không biết phải hình dung thế nào nữa. Khối nguyên thạch này nói nghiêm khắc là của Lâm Lang, Trần Lão đã lập di chúc sau khi ông chết thì những thứ này thuộc về Trần Hoa, nhưng... Góc chuyện audio.com Khi giải thạch thì phải do Lâm Lang phụ trách, vì thế sử dụng chúng thế nào Trần Lão đều hỏi ý của Lâm Lang. Nói trắng ra là những khối nguyên thạch này là của Trần Hoa và Lâm Lang, dựa theo di chúc của Trần Lão, hai người phải dùng số nguyên thạch này tận lực tạo hạnh phúc, giúp đỡ cho láng giềng xung quanh, tạo phúc cho phố người Hoa này. Này nói cách khác, những khối nguyên thạch này Lâm Lang có quyền sở hữu, nếu vài năm sau Trần Lão đã trăm tuổi, giải toàn bộ số nguyên thạch này, Lâm Thị không phải là không thể mua toàn bộ số phỉ thúy giải được, chỉ cần Lâm Lang đưa cho Trần Hoa số tiền bán phỉ thúy thì không ai có thể ý kiến gì được. Nhưng mà Lâm Lang mang Lý Dương đến, Trần Lão lại bán cho Lý Dương 3 khối nguyên thạch, làm cho khối huyết mỹ nhân này rơi vào tay Lý Dương, chính vì vậy tâm trạng lúc này của Lâm Lang đang rất phức tạp. Cách chương.